Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 113. Các con phải nói, chúng tôi là đầy tớ vô ích.
Bờ cát trắng trong đêm không trăng, nhưng được soi sáng bởi muôn ngàn vì sao. Những vì sao lớn, lớn hơn không thực của bầu trời đông. Đây không phải ánh sáng mạnh như ánh trăng, nhưng cũng là những ánh lân tinh êm dịu, cho phép những người mà mắt ở trong bóng tối có thể thấy đường để bước và thấy những gì ở chung quanh. Ở chỗ này, phía bên phải của các nhà du hành đang tiến theo dọc bờ sông về phía bắc. Độ sáng êm của tinh tú cho thấy cái ranh giới thảo mộc tạo ra bởi các cây lau sợi và cây lớn. Và vì ánh sáng rất nhẹ, nó trông giống như một bức tường cứng, liên tục, không gián đoạn, không thể đi qua, chỉ hơi ngắt ra ở nơi mà một lòng suối hay cái thác đã hoàn toàn khô, vẽ ra một vệt trắng chạy về hướng đông và biến mất ở chỗ quặn đầu tiên của cái chi lưu tí hon lúc này đã khô. Ngược lại, ở bên trái họ, các nhà du hành phân biệt được ánh phản chiếu của dòng nước chảy ra biển chết, rì rào than thở, lao xao, bình an và trong trẻo, giữa làn sáng của mặt nước màu chàm về đêm và cái khối đen mờ của cỏ và các cây lớn nhỏ. Dải băng sáng của bãi cát lúc rộng lúc hẹp, đôi khi gián đoạn bởi một hồ nước tí hon. Chỗ còn lại của kỳ nước lũ hãy còn một ít nước và từ từ bị đất thấm. Đó là nơi còn có những cỏ xanh, trong khi ở những chỗ khác thì khô hết. Chắc chắn là vì bờ cát nóng như thiêu vào những giờ có mặt trời. Những vũng nước và những đám cỏ lát đã khô này có thể làm xẻ các bàn chân trần trong xăng đan, bó buộc các tông đồ thỉnh thoảng phải đi rời nhau ra, rồi sau đó lại tụ nhóm lại chung quanh thầy. Khi người tiến bằng những bước dài, luôn luôn oai phong, người thường thinh lặng, cái nhìn hướng lên các tinh tú trên trời hơn là cúi nhìn mặt đất. Các tông đồ thì không, họ không nín lặng. Họ nói với nhau, tổng lược các biến cố trong ngày và rút ra những kết luận hay tiên đoán cho việc khai triển tương lai. Chỉ có vài lời họa hiếm của Giê-xu thường được nói để trả lời một câu hỏi trực tiếp hoặc sửa sai cho những lý luận thiếu tình cảm hay ít bác ái, làm cách các lời rộn rã của nhóm 12. Hành trình tiếp tục trong đêm, sự yên lặng của đêm thanh nhịp nhàng với yếu tố mới ở bờ sông là tiếng nói loài người và tiếng động của bước chân. Các con họa mi nín lặng trong bụi lá, ngạc nhiên khi nghe thấy những âm thanh chói tai và khó chịu làm nó xao xuyến. Hòa lẫn với tiếng ồn ào thường xuyên của nước và gió, thường được hòa âm với giọng đơn ca kỳ tài của nó. như một câu hỏi trực tiếp, không liên can tới quá khứ mà là tương lai. Với sự hung bạo của việc giấy loạn ngầm, dù không được nói bằng giọng gay gắt, của lời nói sôi động bởi khinh dễ hay phẫn nộ, nó cũng đến và bẻ gãy sự bình an, không những của đêm trường và của cả mối tình sâu kín trong tim. Philippe hỏi xem họ có sẽ được về nhà họ không, và trong thời gian bao lâu. Một nhu cầu kín đáo, muốn được nghỉ ngơi. Một ước ao không nói ra, nhưng hàm ý để những tình cảm gia đình. Nó dấu ẩn trong câu hỏi đơn sơ của vị tông đồ đã lớn tuổi, là chồng và là cha, thêm vào việc là tông đồ, và là người có những nguồn lợi mà ông phải lo toan. Giê-xu hiểu hết những điều đó. Người quay lại nhìn Philippe, người dừng lại để nghe ông. Vì Philippe đi hơi ở đằng sau với Matthew và Nathanael. Khi ông tới nơi, người quàng cánh tay qua vai ông và nói:
Sắp sửa rồi bạn ạ, nhưng thầy xin lòng tốt của con một hy sinh nhỏ khác, miễn là con không có ý xa lìa thầy trước.
Con xa lìa? Không bao giờ.
Vậy thì thầy sẽ còn giữ con ở Bethsaida một thời gian nữa. Thầy muốn đi Caesarea Maritim bằng cách đi qua Samaria. Lúc trở về chúng ta sẽ đi Nazareth, và những người không có gia đình ở Galilea sẽ ở lại với thầy. Rồi sau một thời gian, thầy sẽ gặp các con ở Capernaum, và ở đó thầy sẽ giảng dạy các con để các con có nhiều khả năng hơn. Nhưng nếu con thấy rằng sự hiện diện của con ở Bethsaida là cần, thì con hãy về đó đi, Philippe. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.
Thưa thầy, không. Ở lại với thầy là cần thiết hơn. Nhưng thầy biết đó, gia đình thật là êm đềm, và các con gái con. Con nghĩ rằng trong tương lai, con sẽ không có chúng nó ở bên con nhiều, nên con muốn vui hưởng một chút sự êm đềm trong sạch của chúng. Nhưng nếu con phải lựa chọn giữa chúng nó và thầy, thì con sẽ chọn thầy, và vì nhiều lý do.
Philippe kết luận trong khi thở dài.
Con làm đúng đó bạn ạ, vì thầy sẽ bị đem đi khỏi con trước các con gái của con.
Ôi thầy!
Vị tông đồ buồn bã nói.
Vậy đó Philippe.
Giê-xu kết thúc trong khi hôn lên thái dương của vị tông đồ. Judas Iscariot đã cầu nhau. Từ lúc Giê-xu nói tới Cesare, ông liền cất cao giọng, tự như việc nhìn thấy cái hôn được ban cho Philippe đã làm ông mất tự chủ về các hành động của ông. Ông nói,
toàn những chuyện vô ích, thực tình tôi không biết là cần cách gì mà phải đi Cesare.
Ông nói câu đó cách mạnh mẽ và đầy vẻ chua cay, tự như ông muốn nói,
mày tới đó là mày ngu.
Không phải anh, mà là thầy là người phải xét tới sự cần thiết của những điều chúng ta phải làm.
Bartolomeo trả lời.
Đúng vậy ha, cũng như người vẫn để ý tới những điều cần thiết tự nhiên.
Ồ hả, anh điên hay anh lại mạnh? Anh không biết anh nói về ai sao?
Phêrô hỏi khi lắc cánh tay Giuđa.
Tôi không điên. Tôi là người duy nhất có đầu óc lành mạnh, và tôi biết điều gì tôi nói.
Anh nói những điều hay thật. Xin Thiên Chúa đừng kể tới chúng. Sự khiêm tốn đâu phải là điểm mạnh của anh. Người ta đã nói rằng anh sợ người ta biết anh là thế nào khi anh đi về Cesare.
Jacobe Zebede, Simon Zelot, Thomas và Judas Thadê đồng thanh nói cách kính trọng. Iscariot trả lời cho ông sau cùng.
Tôi không có gì phải sợ, và các anh không có gì phải biết. Nhưng tôi mệt vì tôi thấy người ta đi từ sai lầm nọ tới sai lầm kia, và người ta tự hại mình từ những va chạm với các nhân viên đại pháp đình, cái lẫy với các Pharisêu, chỉ còn thiếu đối với các người Roma.
Thế nào? Mới có 2 tuần trước đây, anh đã vui như điên. Anh đầy bảo đảm. Anh đã là tất cả. Vì anh có Gloria làm bạn.
Bartolomeo nhận xét cách mỉa mai. Ông là người khăng khăng nhất, là người duy nhất chỉ khi nào vì vâng lời thầy mới không từ chối giao dịch với các người Roma. Judas im lặng một lát vì câu hỏi mỉa mai hợp lý rõ ràng. Và vì đuối lý hơn, ông không thể cải chính điều ông đã nói trước đây. Nhưng rồi ông chữa lời.
Không phải tôi nói vậy về các người Roma, tôi muốn nói về các người Roma thù nghịch. Thực sự thì chỉ có 4 bà Roma, tối đa là 5-6 bà, là đã hứa giúp đỡ và các bà sẽ trung thành với lời hứa. Nhưng vì điều đó làm gia tăng sự thù ghét của các kẻ thù của người mà người không biết và...
Sự thù ghét đã tới mức trọn vẹn rồi, Judas ạ. Con cũng biết như thầy và còn hơn thầy nữa.
Giê-xu nói cách bình tĩnh khi nhấn mạnh vào chữ hơn.
Con, thầy muốn nói gì? Ai biết các sự việc hơn thầy?
Con vừa nói rằng con là người duy nhất biết những điều cần thiết và biết cách xử sự.
Giê-xu đối đáp.
Về những điều tự nhiên thì đúng. Con nói rằng thầy biết những điều siêu nhiên hơn mọi người.
Đúng thế, và chính vì vậy nên thầy nói với con rằng con biết các việc hơn thầy. Các việc xấu nếu con muốn, các việc đê tiện nếu con muốn, các điều tự nhiên như là sự thù ghét của các kẻ thù của thầy, như là các ý đồ của họ.
Con chẳng biết gì cả, con chẳng biết gì cả. Con thề điều đó trên linh hồn con, trên mẹ con, trên Jehovah.
Đủ rồi, đã nói rằng không được thề mà.
Giê-xu phản đối ông với sự nghiêm khắc, làm cho ông cứng đơ cho tới mọi nét của khuôn mặt ông. Ông trở nên bất động như bức tượng.
Vậy thì con sẽ không thề, nhưng con cũng được phép nói, vì con không phải là một nô lệ, rằng không cần thiết, không hữu ích và cả đến nguy hiểm. Việc đi Caesarea và nói với các người Roma.
Vậy ai nói với con là việc đó sẽ xảy ra?
Giê-xu hỏi.
Ai? Nhưng tất cả mà. Thầy cần phải chắc chắn một điều, thầy ở trên dấu vết của...
Ông ta ngừng lại, vì hiểu rằng sự tức giận đã làm ông nói quá. Rồi ông tiếp.
Nhưng con nói với thầy rằng thầy cũng phải nghĩ tới lợi ích của chúng con. Thầy đã lấy hết của chúng con, nhà cửa, lợi lộc, tình cảm, sự an tĩnh. Chúng con là những kẻ bị bắt hại vì thầy, và sau này chúng con cũng bị như vậy. Vì thầy, thầy đã nói bằng mọi kiểu rằng một ngày đẹp trời, thầy sẽ đi. Nhưng chúng con ở lại, hoàn toàn tán gia bại sản. Nhưng chúng con...
Con sẽ không bị bắt hại một khi thầy không còn ở giữa các con nữa. Thầy nói điều đó cho con. Thầy là sự thật, và thầy bảo con rằng, thầy chỉ lấy những gì các con cho thầy một cách tự nhiên và tha thiết. Vậy con không thể kết án thầy là đã lấy mất của các con, bằng quyền lực, dù chỉ một sợi tóc của các con đã rơi xuống khi các con chải đầu. Tại sao con kết án thầy?
Giê-xu đã bớt nghiêm nghị. Bây giờ người nói với vẻ buồn, như muốn êm đềm, dẫn ông về với lý trí. Và tôi tin rằng lòng thương xót mà người bộc lộ rất đầy tràn. Rất thần linh, là một cái thắng cho những người khác để biết đừng quả quyết kết án kẻ có tội. Chính Judas cũng biết điều đó, và trong một biến đổi đột ngột của tâm hồn ông, bị lôi kéo bởi 2 sức mạnh trái ngược nhau, ông quỳ phập xuống đất, đập đầu, đấm ngực và kêu.
Bởi vì con là một thằng quỷ, con là một thằng quỷ. Cứu con với thầy ơi, cũng như thầy đã cứu bao người bị án. Cứu con với.
Mong rằng ý chí muốn được cứu của con không chờ chờ.
Nó có mà, thầy thấy nó, con muốn được cứu.
Cứu bởi thầy, con đòi hỏi thầy phải làm hết, Nhưng thầy là Thiên Chúa và thầy tôn trọng ý chí tự do của con. Thầy cho con sức mạnh để đi đến chỗ muốn, nhưng muốn không phải là nô lệ, nó phải đến từ con.
Con muốn, nhưng đừng đi Cesare, đừng tới đó. Hãy nghe con, cũng như thầy đã nghe Gioan khi thầy muốn đi Anco. Tất cả chúng con đều có một quyền lợi. Tất cả chúng con đều phục vụ thầy cùng một cách. Thầy bó buộc phải làm vui lòng chúng con vì những điều chúng con làm. Hãy đối xử với con giống như Gioan. Con muốn vậy. Có gì khác nhau giữa anh ta và con?
Có tâm hồn. Thằng em tôi, nó không bao giờ nói như anh nói. Em tôi nó không...
Đến đi Giacobbe, chính thầy nói và thầy nói với tất cả. Còn con đứng dậy đi và hãy tự xử sự như một người, như thầy cư xử với con, đừng như một nô lệ rên rỉ dưới chân chủ. Hãy là một người bởi vì con rất muốn được cư xử như Gioan. Sự thật, nó được đối xử còn hơn một người vì nó trong sạch và bão hòa tình bác ái. Đi thôi, trễ rồi, và thầy muốn qua sông lúc bình minh. Đó là lúc các dân trại trở về sau khi đã đổ đó, nơm, và sẽ dễ dàng tìm thấy ghe thuyền. Mặt trăng cuối tuần càng lúc càng lên cao. Nhờ ánh sáng của nó, chúng ta có thể đi mau hơn. Hãy nghe đây. Thực sự thầy bảo các con rằng, không ai có thể tự hào khoe khoang vì bổn phận riêng của họ và dựa vào bổn phận đó mà đòi hỏi những ân huệ đặc biệt. Giuđa vừa nhắc lại rằng các con đã cho thầy tất cả. Anh ta bảo thầy rằng để đáp lại, thầy có bổn phận phải làm vừa lòng các con vì những gì các con làm. Nhưng các con hãy xét coi. Trong số các con có những ngư phủ, những chủ đất, mấy người là chủ một cơ xưởng và dê lốt thì có một người đầy tớ. Vậy khi những đứa con trai phục vụ ở trên thuyền hoặc một người đầy tớ giúp các con ở trong vườn ô liu hay vườn nho, hoặc ngoài đồng, hoặc các học viên ở trong cơ xưởng, hoặc chỉ đơn giản là một người đầy tớ, săn sóc việc nhà hay dọn bàn. Khi họ làm xong, các con có hầu hạ họ không? Không có như vậy trong mọi nhà và mọi công việc sao? Có ai khi họ có một người đầy tớ đã cày ruộng, hoặc đã cho đoàn vật ăn cỏ, hoặc người thợ ở trong cơ xưởng, khi họ làm xong việc lại nói với họ, xin mời ngồi vào bàn ăn ngay đi? Chả có ai làm như vậy cả. Nhưng khi họ từ ngoài đồng trở về và khi họ đã cất các dụng cụ vào chỗ, thì mọi ông chủ đều nói, hãy dọn bàn cho ta ăn, cho ta mặc y phục sạch sẽ, hãy hầu hạ ta trong khi ta ăn uống, rồi sau đó mi sẽ ăn uống. Và người ta không thể nói đó là lòng dạ khắc nghiệt. Quả vậy, người đầy tớ thì phải phục vụ ông chủ, và ông chủ không bị bó buộc bổn phận nào với anh ta, vì lẽ anh ta đã làm các việc ông chủ đã truyền cho anh ta lúc ban mai. Thực sự nếu người chủ có bổn phận phải nhân đạo đối với đầy tớ riêng của ông, thì người đầy tớ cũng có bổn phận không được lười biếng và phung phí, nhưng phải hợp tác vào lợi ích của kẻ cho anh ta ở và nuôi anh ta. Các con có thể chịu được rằng đứa con trai ở thuyền, các thợ làm ruộng, hoặc những người khác, gia nhân của các con nói với các con, hãy hầu hạ tôi vì tôi đã làm việc. Thầy không tin là có như vậy. Cũng thế, các con, khi nhìn những cái mà các con đã làm và đang làm cho thầy và trong tương lai, khi nhìn những cái mà các con sẽ làm để tiếp tục công việc của thầy, để tiếp tục phục vụ thầy các con phải luôn luôn nói, bởi vì các con cũng sẽ thấy rằng các con đã làm rất ít so với những điều phải làm để cân xứng với những điều các con đã nhận được của Thiên Chúa. Các con phải luôn luôn nói, chúng tôi là đầy tớ vô ích vì chúng tôi chỉ làm bổn phận của chúng tôi. Nếu các con lý luận như vậy, các con sẽ không còn cảm thấy những yêu sách, những bất mãn nổi lên trong các con nữa, và các con sẽ hành động chính đáng.
Giê-xu nín lặng, tất cả đều suy nghĩ. Phê-rô hút cùi chỏ vào Gioan khi ông đang suy tư, mắt xanh nhìn đăm đăm trên làn nước màu chàm, đang biến thành màu lam bạc dưới ánh trăng. Và nó nói với ông,
hỏi người coi xem thế nào. Một kẻ làm nhiều hơn là bổn phận của nó. Tôi muốn đi tới điểm làm nhiều hơn bổn phận của tôi.
Simon, Tôi cũng vậy. Tôi đang suy nghĩ chính ngay điều đó.
Gioan trả lời với nụ cười đẹp trên môi ông. Và ông hỏi lớn tiếng.
Thưa thầy, xin thầy nói cho con. Một người, một tôi tớ của thầy, có bao giờ nó có thể làm nhiều hơn bổn phận của nó? Để với phần phụ trội này, nó nói được rằng nó đã yêu thầy trọn vẹn không?
Con ơi, Thiên Chúa đã cho con nhiều tới nỗi đối với sự công bằng thì sự anh hùng của con sẽ luôn luôn là rất ít. Nhưng Chúa rất nhân từ, người không đo đếm những sự các con dâng cho người bằng cái thước vô tận của người, nhưng người đo nó bằng cái thước giới hạn của khả năng con người. Và khi người thấy rằng các con đã cho không hà tiện với cái đấu đầy tràn, quảng đại, khi đó người nói, tên đầy tớ này đã hiến cho ta nhiều hơn là bổn phận của nó đòi hỏi. Cũng thế, ta sẽ cho nó các phần thưởng dư dật tràn đầy.
Ôi, con rất bằng lòng. Con sẽ dâng thầy một đấu đầy tràn để được cái dư dật đầy tràn này.
Phêrô kêu lên.
Ừ, con sẽ cho thầy, các con sẽ cho thầy. Tất cả những ai yêu chân lý và ánh sáng sẽ cho thầy, và họ sẽ được hạnh phúc siêu nhiên đầy tràn với thầy.
Những sao lòng đời vẫn còn đầy dẫy chua cay và tình yêu thân phận lưu đầy. Là linh mục con muốn xả thân, muốn cứu đời, dù đường đời đầy tội lỗi, dù đường dài vậy trong giang lối. Nhưng là linh mục con trung thành loan báo tình yêu. Lạy Chúa, con luôn tin ánh sáng tin mừng sẽ tràn hòa và là bóng lối. Lạy Chúa, con luôn tin ánh sáng yêu thương sẽ soi đường ngập tràn nắng ấm. Lạy Chúa, con luôn tin ánh sáng tin mừng sẽ chiếu soi trong đêm mịt mùng, xin một đời trọn nghĩa tín chung dẫu chỉ là đầy tớ vô dụng.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.